Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Chắc nhiều người cũng thắc mắc sao 3 tuần vừa rồi không thấy anh Lưu Dân.
Vâng, thằng chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị. Quả tình là trong 3 tuần qua tôi có một số công tác ở Mã Lai, ở Thái Lan và ở Philippines liên quan đến thuyền nhân Việt Nam. Và đây là những cái commitment của tôi hàng năm, cho nên xin quý thính giả thứ lỗi cho cái sự vắng mặt này.
Dạ, không sao, bây giờ rất vui là anh đã trở lại và cùng trò chuyện với chúng ta hôm nay. Thưa anh, có lẽ chuyện nổi bật nhất mà người ta đang bàn tán nhiều là đề nghị của chính phủ liên đảng thay đổi cái luật quốc tịch Úc, cụ thể là sẽ thay đổi cái bài thi nhập quốc tịch. Nhưng mà chủ yếu các cái thay đổi này tập trung vào hai điểm chính. Cái thứ nhất là làm thế nào đó để có thể thẩm định được cái khả năng tiếng Anh của cái người muốn nhập tịch Úc. Và làm sao để có thể biết được những cái cam kết của họ đối với những cái giá trị của nước Úc, của người Úc. Nói thẳng ra là cái sự trung thành đối với nước Úc. Thì cái đó làm sao mà đánh giá được?
Vâng, thưa anh Quốc Vinh, cái đó quả tình là nó rất là khó đánh giá. Và như anh đã nói trong phần dẫn nhập, tức là cái vấn đề thay đổi, cái dự tính thay đổi cái luật quốc tịch của Úc nó cũng đang gây ra nhiều cái tranh cãi và nhiều cái có thể là một cái phần nào đó là một cái sự lo lắng đối với các cái cộng đồng di dân, trong đó có cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở Úc. Bởi vì thưa quý vị, hai cái thay đổi chính mà do ông Malcolm Turnbull vừa đưa ra trong tuần vừa rồi đó, thì người ta nghĩ rằng là nó vừa có tính cách là chính sách nhưng mà vừa nó cũng có mang tính chính trị ở trong đó nữa. Trở lại cái vấn đề chính sách thì cái hai cái chuyện mà thay đổi chính là cái bài sát hạch tiếng Anh nó có vẻ nó hơi khó khăn hơn một chút xíu, nó đòi hỏi một cái kiến thức ít nhiều về nước Úc so với những cái bài thi tiếng Anh hiện nay. Và cái phần về cam kết về những cái giá trị Úc, tức là cái tôn trọng những cái căn nguyên hay là những cái giá trị của đất nước này đó, thì có vẻ nó hơi mơ hồ hơn một chút xíu, mà có lẽ cần phải được tranh cãi trong một thời gian sắp tới, người ta mới vỡ ra là cái ý định của ông Turnbull là cái gì và do đâu ông đã đưa ra những cái đề nghị thay đổi về cái luật quốc tịch như vậy.
Trước hết thì nói về sát hạch tiếng Anh, cụ thể là bắt buộc những ai muốn nhập quốc tịch Úc phải dành tiếng Anh. Thì cái đó có lẽ chắc nhiều người họ cũng có thể thấy được là cần thiết. Tuy nhiên, các cái tổ chức mà ủng hộ người tị nạn hay là ủng hộ di dân thì họ đã tỏ ra quan ngại, là bởi vì rõ ràng di dân và nhất là những người di dân cao niên, những người tị nạn cao niên thì chắc chắn phải gặp khó khăn về tiếng Anh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái đó họ có thể vượt qua được chứ Phóng Anh, nếu như mình nhớ lại kinh nghiệm của mình ngày trước.
Vâng, nếu mà căn cứ trên cái kinh nghiệm của cái cộng đồng người Việt, đúng là thực chất là một cái cộng đồng tị nạn đó, thì cái vấn đề tiếng Anh này lại là một cái thí dụ khác để binh vực cho cái luận điểm là không cần phải có tiếng Anh thì mới trở thành những cái công dân gương mẫu hoặc là trở thành những cái người thành công trong cái xã hội Úc. Thưa quý vị, thì nhiều người ở trong các cái tổ chức...
Anh nói vậy làm tôi nhớ đến những cái bảng hiệu ở dưới Capramatta ở các ngân hàng. Tại đây chúng tôi nói tiếng Việt.
Yeah, vâng, thì thật ra thì đó là một cái giai đoạn đầu của một cái tiến trình hội nhập từ những cái người đến Úc, từ những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh, thí dụ như trong đó có Việt Nam chẳng hạn. Và đặc biệt là trong những cái hoàn cảnh mà họ đến Úc, thí dụ như là không phải là những cái người di dân được cấp visa một cách là chính thức hay là như thế nào đó, nhưng mà họ đến đây bằng thuyền, họ đến đây bằng là những cái cuộc trốn chạy, là đổi mạng sống, vân vân, thì đó là những cái người bị áp bức hoặc là bị do những cái hoàn cảnh bị tước đoạt cái quyền sống của họ mà họ mới phải đào thoát ra đi. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy, người ta không thể lấy cái tiêu chuẩn tiếng Anh để mà đo lường về cái mức độ trung thành hoặc là cái sự cam kết của họ đối với cái đất nước này. Và họ cần phải có một cái thời gian để mà có thể hồi phục trở lại sau một cái cuộc hành trình có thể nói là thừa chết thiếu sống như vậy. Và như chúng ta đã thấy thì trải qua một cái thời gian định cư khá ngắn ngủi về cái cộng đồng của chúng ta chẳng hạn, thì nó mới chơi chừng khoảng 30 năm thôi, tròn trèm 30 năm nay thôi, mà cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là những người đến với cái tư cách tị nạn, đã thiết lập nên được một cái cơ cấu sinh hoạt chung khá là đoàn kết, khá là vững chắc, và họ đã bắt đầu nghĩa là tham gia vào những cái hoạt động của cái xã hội chính mạch, tham gia vào thương trường, tham gia vào chính trị vân vân, thì rõ ràng nó đã có một cái sự thành công mà không phải bắt đầu từ cái yếu tố là phải giỏi tiếng Anh trước.
Nhưng mà những cái gì anh nói đó thì đúng, tôi cũng công nhận cái sự thành công. Lấy thí dụ như Cabramatta bây giờ trở thành một trong những cái trung tâm thương mại rất là lớn ở tại Úc, có được nêu lên ở trong các cái tạp chí về du lịch. Ai đến Úc thì đến Sydney thì cố gắng làm sao phải đến Cabramatta. Nhưng mà thưa anh, cái đó, cái sự thành công thì mình không thể chối cãi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người ngoại quốc, dưới con mắt của người Úc thì có khi họ lại nhìn đó theo cái dạng kiểu giống như một hình thức ghetto anh. Tức là những cái người vì không nói được tiếng Anh và chỉ giao dịch trong cộng đồng của mình mà thôi, cho nên là sống tụ tập với nhau. Mỗi lần bây giờ anh xuống Cabramatta hay là anh xuống Cali Heights, đó mà anh tìm ra được người da trắng nào?
Rất ít. Vâng ạ. Cái đó cũng là một cái lý do, và trong những cái lý do mà có thể được sử dụng để mà chỉ trích cái tình trạng ghetto như là Quốc Vinh vừa nói. Có nghĩa là những cái người đến cùng một cái nguồn gốc, cùng một xứ sở, cùng một ngôn ngữ, co cụm lại với nhau và chỉ sinh hoạt trong nội bộ cái cộng đồng của họ mà thôi. Nhưng mà cái điều đó có lẽ là cũng đã được chứng minh qua một cái mô thức, hay là qua một cái sinh hoạt của cộng đồng. Điển hình là cái cộng đồng Việt Nam chẳng hạn, thì cái thế hệ thứ hai, thứ ba bây giờ nó không còn là những cái ghetto như ngày trước nữa, mà họ đã tiến một cái bước khá xa. Nhưng mà để trở lại cái vấn đề mà thay đổi, hay là cái đề nghị thay đổi về luật quốc tịch đó, tôi nghĩ rằng là cái điều kiện về tiếng Anh phải có một cái trình độ nhuần nhuyễn nào đó về tiếng Anh thì mới được nhập tịch. Thì có thể đây là một cái lý do khá chính đáng, nhưng mà về mặt chính trị thì người ta lại nghĩ rằng là ông Malcolm Turnbull đã phải chịu áp lực từ cái cánh hữu ở trong đảng của ông, hoặc là của những cái đảng nhỏ, để thu hút cái lá phiếu ủng hộ ở tại Thượng viện. Như chúng ta biết, bây giờ thì đó là những cái lực lượng đang cầm cái lá phiếu quyết định của họ ở trong vấn đề này. Có thể ông sẽ phải nhân nhượng để chấp nhận những cái áp lực đó, để đánh đổi lại những cái dự luật khác trong tương lai nếu mà liên đảng cầm quyền có đưa ra tại Thượng viện.
Thật sự ra bản thân ông, có lần tôi đã nghe ông nói chuyện, và cũng có lần tôi đã phỏng vấn ông Bộ trưởng Di trú Peter Dutton, thì có khi họ cũng nghĩ như vậy thật, chứ không phải không thưa anh. Và mặc dù là tôi cũng chia sẻ là đó, những cái lý do đó là những cái lý do rất là hợp lý, đã sống ở xứ này muốn tuân thủ luật pháp, muốn hòa nhập một cách tối đa vào cái xã hội mà nói tiếng Anh thì chúng ta phải biết tiếng Anh, cái chuyện đó không thể nào làm khác hơn được. Nhưng mà không chỉ riêng về tiếng Anh mà còn là những giá trị của nước Úc. Thưa anh, những giá trị của nước Úc, anh ở Úc trên 30 năm rồi, tôi cũng vậy, và chắc nhiều thính giả đang nghe chương trình này thì họ cũng đã sống ở đây rất là lâu. Thế những cái giá trị của Úc là gì thưa anh?
Theo cái định nghĩa, hay là theo cái đề nghị của ông Turnbull, tức là vị thủ tướng đương nhiệm của nước Úc của chúng ta bây giờ đó, thì đó là những cái giá trị nó có tính cách nhân bản, có tính cách phổ quát, như là cái nhân quyền, tự do, dân chủ vân vân, đó là những cái sinh hoạt và cái sự bình đẳng trong các cái sinh hoạt, không những về màu da, về giới tính, về nguồn gốc xuất thân vân vân, thì đó là những cái cam kết của người Úc. Nhưng mà thưa anh, đó là những cái giá trị có tính cách phổ quát, đó là, mà nước Mỹ cũng áp dụng như vậy, ở Pháp cũng áp dụng như vậy, ở Anh cũng áp dụng như vậy, thì người ta chưa thấy cái đặc tính Úc nó rõ ràng lắm ở trong những cái mà ông Turnbull đưa ra. Thì ai, bất cứ ở nơi nào ở trên thế giới cũng đều nói là cái đất nước của chúng tôi, cái tổ quốc của chúng tôi cũng có những cái giá trị tương đương như vậy. Thì cái tính cách Úc nó ở đâu? Thì tôi được nghe cái bài phỏng vấn của ông Bill Shorten vào sáng ngày thứ Sáu với ở trên đài ABC, thì ông có lẽ là ông nói một cách khá rõ ràng hơn là cái giá trị của nước Úc, ngoài những cái tiêu chuẩn nó có tính cách phổ quát như vậy đó, thì ông còn nói thêm một vài cái chi tiết khác, như là mọi người dân có, hay là mọi người dân Úc đều có cái quyền bình đẳng và đều có những cơ hội ngang nhau, nếu mà khi họ bị bệnh họ được đưa vào nhà thương, và họ mong đợi, hay là họ hy vọng, hay là họ expect rằng là họ cũng phải được điều trị như tất cả những người khác, hoặc là bất cứ một cái trẻ em Úc nào sống bất cứ ở một cái địa phương nào, một cái vùng lãnh thổ nào, cũng có được cái quyền bình đẳng là được giáo dục như nhau. Hoặc là phụ nữ ở trong nơi làm việc hoặc là ở ngoài xã hội đều có thể có một cái quyền bình đẳng với nam giới về lương bổng, về điều kiện làm việc, về những cái quyền lợi của họ vân vân. Thì ông Bill Shorten cho đó là những cái gọi là cái đặc tính Úc mà những cái người khi mà được nhập tịch Úc đều phải cam kết thực hiện cái điều đó.
Có bên nào nói gì về cái vấn đề tôn giáo không anh?
À, đây là một cái vấn đề khá tế nhị, và người ta, tôi chỉ đọc thấy duy nhất trong một cái bài phát biểu của ông Turnbull một chữ là Muslim thôi. À, thì trong suốt một cái bài diễn văn khá dài, nhưng mà ông chỉ đưa cái này như là một cái thí dụ chứ không phải là ông đơn cử cái cộng đồng Hồi giáo như là một thí dụ đâu. Nhưng mà ông nói là mọi người đều phải có những cái nghĩa vụ để tôn trọng hay là cái màu da, cái nguồn gốc xuất thân, cái ngôn ngữ và cả cái tôn giáo của họ nữa, để nhằm loại trừ những cái quan điểm hay là có tính cách kích động hoặc là bạo lực, hoặc là thí dụ như là nhiều người đang lo lắng về cái chuyện mà nhập cư của người Hồi giáo, và ông nghĩ rằng đó không thể là một cái tiêu chuẩn để loại trừ hay là để kỳ thị những cái người đó.
Nhưng mà chính phủ họ cũng cho biết rằng là trong cái bài sát hạch để mà nhập tịch đó, thì sẽ có những cái câu hỏi mà họ nghĩ rằng, họ tin rằng là sau khi đọc những cái câu trả lời thì có thể là phát hiện được cái khuynh hướng bạo động, khuynh hướng cực đoan về tôn giáo.
Vâng, nếu mà tôi là một cái người có cái khuynh hướng bạo động quá khích hoặc là cực đoan về tôn giáo, và tôi có ý định nghĩa là thực hiện một vài cái hành động khủng bố nào đó, tôi thừa sức tôi né tránh những cái câu hỏi như đó bằng một những cái câu đáp nó có tính cách gian dối hoặc là mang khai vân vân. Thì thưa anh, những cái người mà tưởng rằng là những cái câu hỏi được soạn thảo ra một cách như đánh bẫy đó thì có thể là dễ dàng nghe là lừa được những cái người có ý định đó chăng, tôi không nghĩ là họ ngây thơ như vậy để mà họ trả lời và sụp bẫy một những cái câu hỏi của chính phủ.
Nhưng mà cái câu hỏi nhiều khi nó chỉ là gián tiếp thôi anh, chứ đâu có hỏi trực tiếp là anh có nghĩ tới chuyện ngày nào đó nó trở thành khủng bố không, họ đâu có hỏi như vậy. Nhưng mà những cái câu hỏi về mặt tâm lý thôi, thì tôi đoán rằng là các bác sĩ tâm lý hoặc là các chuyên gia về tình báo khi mà họ đọc những cái câu trả lời, phần nào đó họ cũng có thể phát họa ra được cái khuynh hướng trong tương lai của cái người trả lời chứ anh.
Vâng, thì rõ ràng là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải ghi nhận thêm nhiều cái yếu tố khác. Thí dụ như cái sự không thông thạo lắm về tiếng Anh, và khi mà được hỏi bằng những cái câu đó bằng tiếng Anh như vậy thì người ta có thể đánh một cái ô năm ăn năm thua chẳng hạn. Vì họ không biết cái câu trả lời. Hoặc là cũng có thể là có những cái người một cách hết sức là ngây thơ, vì tôi tưởng là họ hỏi đến cái tôn giáo của tôi thì tôn giáo của tôi là một cái tôn giáo hòa bình, một cái tôn giáo yêu thương, một cái tôn giáo đoàn kết vân vân. Thì có thể họ cũng sẽ bằng một cái cách nào đó, tôi không nghĩ rằng là một cái test hay là một cái cuộc sát hạch bằng những cái câu hỏi này có thể làm lộ diện những cái người có cái khuynh hướng cực đoan tôn giáo hay là có những cái khuynh hướng bạo động hoặc là khủng bố.
Những cái thay đổi được đề nghị này thì bây giờ kế tiếp là như thế nào anh? Tức là liên đảng phải đưa ra quốc hội để quốc hội thông qua đúng không ạ?
Vâng, thì đây là một cái gọi là một cái bài phát biểu có tính cách thăm dò trước đã của ông Malcolm Turnbull, và sau đó có thể nó sẽ được biến thành một cái dự luật của liên đảng cầm quyền để biểu quyết trước hết là ở Hạ viện. Ở Hạ viện thì chúng ta không thấy có vấn đề gì rắc rối hay là khó khăn lắm cho liên đảng cầm quyền, bởi vì họ vẫn còn giữ đa số, mặc dù là đa số mong manh một phiếu mà thôi, nhưng mà dĩ nhiên là cũng đa số để có thể chuyển lên thượng viện, và chính thượng viện này mới là một cái con đường gay go hơn đối với cái dự luật. Là vì, và cũng vì cái lý do đó thì nhiều người nghĩ rằng là ông Turnbull đã đi đêm hay là đã có những cái sự thỏa thuận nhân nhượng nào đó với các đảng nhỏ, đặc biệt là cái đảng One Nation của bà Pauline Hanson, để mà có thể thông qua cái dự luật này để biến thành một cái tu chính luật khác cho cái luật về nhập tịch của Úc.
Nhưng mà nếu nói rằng là liên đảng chịu cái áp lực của cánh hữu ở trong đảng cũng như các cái đảng nhỏ mà thiên hữu, thì lên thượng viện cũng đâu có vấn đề gì, phải không thưa anh? Dễ dàng thông qua cái dự luật thay đổi về luật quốc tịch rồi.
Vâng, thì người ta cũng có nghĩ rằng là cái dự luật này nó sẽ không bị là đắp mô giống như là nhiều cái dự luật trước đây, bởi vì nếu mà đã có cái sự thỏa thuận với các đảng nhỏ cũng như là các cái sự ủng hộ của cánh hữu ở trên thượng viện của Liên đảng Tự do Quốc gia thì nó cũng có thể thông qua một cách dễ dàng mà thôi. Cái vấn đề còn lại là ông Turnbull đã phải trả giá như thế nào để các đảng nhỏ hoặc là cái đảng One Nation của bà Pauline Hanson.
Well, nhưng mà rõ ràng là đổi lại thì chắc là các đảng như One Nation hoặc là các dân biểu độc lập phải ủng hộ, lấy thí dụ như cái dự luật ngân sách mà chính phủ sắp đưa ra.
À, thì người ta cũng cho rằng là ông Turnbull đang đổi một con tép để lấy một con tôm hùm chắc.
Đúng rồi, không thể nào biết được. Thôi, chờ đến tháng 5 chúng ta sẽ biết rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào tạm biệt quý vị.